truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày 9 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 2, gồm có các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên.
Do bất cẩn trong khi sử dụng máy hàn điện gây hỏa hoạn tại cơ sở sửa chữa ô tô thuộc phường Tân Lập, khiến hai người bị bỏng nhẹ.
Việc rà soát bổ sung mẫu danh sách bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là để đảm bảo quyền lợi cho những người tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, công việc này cũng đang gặp một số khó khăn, cần sự chỉ đạo hiệu quả hơn nữa từ các cấp chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng ngày 7 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông bà Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên, Bùi Huy Toàn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, Đàm Thị Xuân, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đồng Hỷ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đã trình bày tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian qua. Sau khi giới thiệu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước cử tri nếu được bầu là đại biểu Quốc hội. Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung vào một số nhiệm vụ như trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện pháp luật, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, nâng cao phẩm chất vai trò của người đại diện cho nhân dân với Quốc hội, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, tăng cường bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng kiến nghị của nhân dân để gửi tới Quốc hội, tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ nhân dân tốt hơn. Cử tri dự hội nghị đã đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 sẽ làm tốt vai trò của mình sau khi trúng cử, dành nhiều sự quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế đồng bộ, có nhiều chính sách phù hợp với nhân dân và bà con vùng dân tộc thiểu số tại các xóm vùng cao của huyện, v.v. Các ứng cử viên đã tiếp thu các ý kiến của cử tri, bổ sung vào chương trình hành động của mình và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội nếu trúng cử.
Cũng trong chương trình làm việc của ngày 7 tháng 5, buổi chiều cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 2, đã có buổi tiếp xúc với cử tri của xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ. Trước hơn 200 đại diện cử tri của xã Linh Sơn, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội. Các chương trình hành động đều bày tỏ nhận thức sâu sắc về vai trò trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và khẳng định sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh những vấn đề mà cử tri quan tâm đến Quốc hội. Tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đại biểu Quốc hội. Tham gia đầy đủ, tích cực và có chất lượng các hoạt động của Quốc hội, như đóng góp ý kiến vào việc xây dựng pháp luật, tham gia hoạt động giám sát của Quốc hội, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đặc biệt, các ứng cử viên đều nhấn mạnh đến việc sẽ có nhiều chính sách quan tâm đến việc đẩy mạnh phát triển thương hiệu cây ăn quả như ổi, táo, củ đậu của xã Linh Sơn để nhân dân Linh Sơn nói riêng và Đồng Hỷ nói chung phát huy hết thế mạnh của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri xã Linh Sơn đã hoan nghênh và đồng tình cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, trong đó hướng mạnh đến việc tăng cường các chủ trương chính sách ổn định đời sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tâm đắc với chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư chi bộ 9, xóm Làng Phan, xã Linh Sơn cho biết.
Chương trình hành động để mà phát triển cho người dân, nâng cao đời sống, thì cái xây dựng, phát triển cây ổn, củ đậu của xã Linh Sơn, đây là một chủ trương lớn mà mang tính lâu dài. Mà bởi vì là khu vực Thái Nguyên ta, đặc biệt là những vùng Trung Du, chưa có một cái cây trái mà cái thương hiệu riêng của mình. đặc biệt là sắp tới là hội nhập nó đi vào thị trường, cho nên là nó sự thương hiệu là cái quan trọng để người dân chăm sóc nuôi trồng đảm bảo đúng cái tiêu chuẩn vệ sinh và chất lượng để mà có cái ổn định trong thị trường trong tương lai. Tôi thấy là cái chương trình ấy, đề ra mấy chương trình tiếp xúc gần dân nữa, đây cũng là xu thế của xã hội, của thế giới.
Sáng 8 tháng 5, tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 2, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên. Đơn vị bầu cử số 2 có 5 ứng cử viên, gồm các ông bà Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Bùi Huy Toàn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Đàm Thị Xuân, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh giới thiệu tóm tắt về tiểu sử quá trình công tác của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, những ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội trước cử tri. Các ứng cử viên đều bày tỏ nhận thức sâu sắc về vai trò trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, về niềm vinh dự tự hào được tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Đồng thời, các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh những vấn đề mà cử tri quan tâm đến Quốc hội, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đại biểu Quốc hội, tham gia đầy đủ, tích cực và có chất lượng các hoạt động của Quốc hội, như đóng góp ý kiến vào việc xây dựng pháp luật, tham gia hoạt động giám sát của Quốc hội, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, v.v. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri thành phố Thái Nguyên đã hoan nghênh chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn những người đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, tăng cường bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng kiến nghị của nhân dân để phản ánh tới Quốc hội, tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ nhân dân tốt hơn. Nhận xét về chương trình hành động của các ứng cử viên, đại diện cử tri thành phố mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ tiếp tục có những hành động thiết thực để xứng đáng là đại biểu của nhân dân.
Tôi thấy rằng là nội dung các cái chương trình hành động thì đã thể hiện cái trách nhiệm cao của các ứng cử viên khi với đất nước cũng như là nó phù hợp với mong muốn của cử tri. Chúng tôi mong muốn rằng là sau khi trở thành đại biểu Quốc hội thì các cái chương trình hành động của các ứng cử viên sẽ được thực hiện tốt, và cũng mong muốn rằng các ứng cử viên khi trở thành đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục gần gũi tiếp xúc với cử tri để lắng nghe phản ảnh, lắng nghe tiếp thu phản ảnh ý kiến của cử tri tới Quốc hội. Và đối với tôi là cử tri nữ thì tôi mong muốn rằng là cử tri hãy ủng hộ cho các nữ ứng cử viên để làm sao các nữ ứng cử viên sẽ trúng cử làm đại biểu Quốc hội và từ đó tăng tỷ lệ nữ trong đại biểu Quốc hội và hỗ trợ cho phụ nữ trong những thời gian tới.
Có lẽ không phải chỉ riêng tôi mà tôi cho rằng là tất cả cử tri đều mong muốn là đại biểu Quốc hội thì sẽ thực hiện đúng với chức năng nhiệm vụ của người đại biểu của nhân dân và phải thể hiện được cái thái độ trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Thì tôi tin là với một cái trách nhiệm như vậy thì các ứng cử mà được trở thành đại biểu Quốc hội thì sẽ chắc chắn là sẽ tất cả những công sức trí tuệ của mình để cho cái nhiệm vụ mà trong chương trình đã đề ra.
Chiều cùng ngày, các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2 gồm huyện Võ Nhai, huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri của 7 phường phía Nam thành phố Thái Nguyên. Sau khi nghe lãnh đạo phường Phú Xá đại diện cho cử tri các phường phía Nam thành phố báo cáo nhanh về tình hình phát triển của địa phương, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên, Bùi Huy Toàn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, Đàm Thị Xuân, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã trình bày chương trình hành động cũng như vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử với cử tri. Các chương trình hành động đều bày tỏ nhận thức sâu sắc về vai trò trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, về niềm vinh dự tự hào được tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh những vấn đề mà cử tri quan tâm đến Quốc hội. Ngoài chương trình hành động chung góp phần xây dựng và phát triển tỉnh và thành phố, các ứng cử viên còn xây dựng các chương trình hành động cụ thể với các phường xã phía Nam của thành phố Thái Nguyên. Cử tri 7 phường phía Nam thành phố đã lắng nghe và thẳng thắn tham gia trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 và mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ làm tốt vai trò của mình và thực hiện đúng mục tiêu đã nêu ra trong chương trình hành động. Cũng như nhiều cử tri tham gia hội nghị, cử tri Nguyễn Duy Luân, phường Phú Xá cho rằng các chương trình hành động của các ứng cử viên đều rõ ràng, tỉ mỉ, vì nhân dân và sát với thực tế hiện nay.
Sau khi nghe cái chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, thì tôi thấy rằng các đại biểu ứng cử khóa 14 lần này có cái chương trình hành động rất là cụ thể, sát thực, tạo được cái lòng tin cho cử tri. Và đại đa số cử tri là tin tưởng vào những cái chương trình hành động của các đại biểu. Còn riêng cá nhân tôi, mình thấy rằng là cũng cần phải bổ sung vào cái chương trình hành động của các đại biểu. Nếu trúng cử, cần phải có cái biện pháp cụ thể để xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp. Đấy. Và quan tâm đến đời sống của nhân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước, đặc biệt là về tình hình biển đảo và biên giới đất liền.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Chương trình sẽ được tiếp nối với một số tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân thành phố vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố dự và kết luận hội nghị. Năm 2015 là năm có diễn biến thời tiết khí hậu bất thường, lượng mưa trung bình năm thấp, nhưng các trận mưa có cường độ lớn kéo dài xảy ra trên diện rộng và kèm theo gió lốc. Với tinh thần chủ động phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, chính quyền các cấp và nhân dân thành phố đã triển khai kế hoạch phương án ứng phó kịp thời với mọi tình huống, đảm bảo giữ vững hệ thống đê điều, hồ đập và các công trình phục vụ công tác phòng chống lụt bão. Thành phố kịp thời thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về tài sản, lúa, ngô và rau màu với số tiền trên 20 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố đã sử dụng nguồn ngân sách dự phòng trên 7 tỷ đồng để nâng cấp sửa chữa kịp thời 7 công trình hệ thống giao thông thủy lợi thành phố và các công trình trường học, y tế, trụ sở hành chính trên địa bàn. Năm 2015, thành phố đã bổ sung nguồn kinh phí trên 8 tỷ đồng cho công tác phòng chống thiên tai. Do chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra, nên năm 2015, thành phố đã hạn chế đến mức tối đa thiệt hại do lụt bão gây ra và không có thiệt hại về người. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố nhấn mạnh:
công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phòng chống lụt bão, ở đây chúng ta với phương châm là phải hạn chế đến mức thấp nhất hiện thiệt hại về người và tài sản, góp phần thực hiện các thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên năm 2016. Để đề nghị sau hội nghị này, các đồng chí đại biểu, các đồng chí lãnh đạo các địa phương, các cơ quan đơn vị khẩn trương về hoàn thành các phương án, kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2016 và cả giai đoạn 2016-20 để tổ chức triển khai có hiệu quả nhất với phương châm 4 tại chỗ, kịp thời và hiệu quả, an toàn về tài sản và người trên địa bàn. Để góp phần cho công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm nạn thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất.
Năm 2016, dự báo thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp do hiện tượng El Nino từ cuối năm 2014 kéo dài đến nay. Dưới tác động của hiện tượng này, nhiều khả năng số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến trực tiếp đến Việt Nam sẽ tăng. Vì vậy, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố chỉ đạo các phường xã cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Ngày 6 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ phường Túc Duyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ phường Túc Duyên đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào chữ thập đỏ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được quan tâm chú trọng. Hội đã kết nạp được trên 300 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện có lên gần 800 người. Công tác cứu trợ nhân đạo được hội duy trì thường xuyên thông qua việc triển khai các cuộc vận động Tết vì người khuyết tật nghèo và nạn nhân chất độc da cam, gắn với phong trào thi đua, người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện. Trong 5 năm 2011-2016, Hội Chữ thập đỏ phường Túc Duyên đã vận động quyên góp, ủng hộ quỹ nhân đạo từ thiện được trên 130 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi tặng quà, trợ cấp khó khăn cho gần 1.000 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 60 triệu đồng. Hội đã phối hợp các cơ quan chuyên môn, tổ chức tư vấn, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 90 lượt hội viên. Ngoài ra, hội còn duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ với 18 đội viên tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trên sông và giao thông đường bộ, qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro cho người bị nạn. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ phường Túc Duyên khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 13 đồng chí, đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Chiều 6 tháng 5, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong, phường Trung Thành phối hợp với đoàn phường tổ chức thăm hỏi động viên gia đình hội viên Đỗ Thị Thảo, tổ 1 phường Trung Thành. Bà Thảo là nạn nhân của vụ chém người gây tử vong và thương tích ngày 15 tháng 4. Sau gần một tháng điều trị, đến nay sức khỏe của bà Thảo đã dần ổn định, nhưng bàn tay bị chém đứt lìa của bà thì không nối lại được. Tại gia đình bà Thảo, đoàn đã ân cần thăm hỏi và động viên gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Bằng tấm lòng của những người đồng đội, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong phường Trung Thành đã vận động hội viên ủng hộ hỗ trợ cho gia đình bà Thảo trên 2,6 triệu đồng. Hội Thanh niên Xung Phong, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh và thành phố hỗ trợ 3 triệu đồng. Đoàn thanh niên và doanh nghiệp kết nghĩa hỗ trợ 1 triệu đồng, cùng nhiều cá nhân hội viên đã trực tiếp hỗ trợ gia đình bà Thảo. Tổng số tiền các cá nhân và tập thể hỗ trợ cho gia đình bà Thảo trong đợt này là trên 8 triệu đồng.
Vào hồi 14 giờ 40 phút ngày 7 tháng 5 đã xảy ra một vụ cháy tại cơ sở sửa chữa ô tô do anh Nguyễn Văn Hằng làm chủ, có địa chỉ tại tổ 5 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế ngọn lửa không để lan sang khu vực chứa nhiều vật dụng dễ cháy. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do anh Nguyễn Hữu Hùng, sinh năm 1984, là thợ sửa chữa của cơ sở, sử dụng máy hàn điện để hàn một bình dầu xe ô tô. Do bất cẩn gây cháy làm hai người bị bỏng nhẹ. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản, thống kê thiệt hại và tiến hành xác định trách nhiệm của những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế là giải pháp quan trọng để có thể thống kê chính xác tình hình dân số, xác định số người đang tham gia bảo hiểm y tế, số người chưa tham gia bảo hiểm y tế theo địa bàn xã, phường, thị trấn để có giải pháp phát triển đối tượng tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Do vậy, để công việc này được triển khai đúng tiến độ, tránh sai sót, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng, mỗi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm và nhận thức vai trò của bảo hiểm y tế đối với bản thân và gia đình để chủ động hợp tác kê khai.
Những ngày này, ông Phạm Văn Thủy, tổ trưởng tổ dân phố 19, phường Gia Sàng đang bận rộn với việc đến từng hộ dân để hướng dẫn và xác minh thông tin các hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu DK1, DC. Mẫu này có danh sách và các thông tin cá nhân, thông tin mã thẻ bảo hiểm y tế của các thành viên của mỗi hộ gia đình do chính các hộ gia đình đã kê khai từ cuối năm 2015. Trên cơ sở đó, ông Thủy và các hộ gia đình cùng xem xét lại các thông tin trên mẫu để xác minh thống nhất những thông tin đúng và bổ sung những thông tin còn thiếu như ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân, mã số thẻ bảo hiểm y tế, v.v. Ông Thủy cho biết, đợt kê khai trước do các hộ gia đình chưa hiểu rõ về mục đích ý nghĩa của việc lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, nên có hộ không hợp tác kê khai. Đợt rà soát xác minh lại lần này, tổ đã tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ lợi ích của việc kê khai và cùng hợp tác. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, vẫn gặp phải một số khó khăn.
Tôi cùng cả đồng chí tổ phó cùng kết hợp toàn để đi tranh thủ, đi buổi sớm buổi tối lúc nào người ta có nhà đi làm được chứ không phải cứ đi vào giờ hành chính. Bà con là hầu như là đi làm này, công chức đi làm này, còn một số bà con thì bám chợ búa này, đi công việc này nó rất là khó khăn nhưng mà phải kiên trì.
Được biết để đảm bảo các thông tin về các hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế chính xác đúng tiến độ, cuối tháng 4 vừa qua, Ủy ban dân thành phố đã có công văn chỉ đạo đến từng địa phương, chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc kê khai hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các xã phường trên địa bàn tổ chức tập huấn việc rà soát xác minh thông tin cho các ông bà tổ trưởng tổ dân phố. Nói về vai trò của chính quyền trong việc lập danh sách bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, ông Nguyễn Huy Liệu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Gia Sàng cho biết.
Thì đối với Ủy ban dân phường thì chúng tôi đã thành lập cái ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai tới các tổ dân phố và các cái điều tra viên để tổ chức thực hiện. Hiện nay thì Ủy ban dân phường cũng đã triển khai kịp thời tới các điều tra viên, đặc biệt là các tổ dân phố để tuyên truyền tới các hộ gia đình để phối hợp với các điều tra viên và cung cấp các thông tin đảm bảo chính xác và hiệu quả. Cho đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng thống nhất với Bảo hiểm xã hội thành phố là sẽ hoàn thành trong và trước 20 tháng 5 năm 2016. Và đến thời điểm hiện nay thì đã có 6 tổ dân phố trên 25 tổ dân phố đã hoàn thành các biểu mẫu để nộp về ban chỉ đạo Ủy ban dân phường để tiến hành kiểm tra, rà soát và nộp về Bảo hiểm xã hội thành phố đảm bảo theo đúng quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, ông Nguyễn Mạnh Hùng, tổ 17, phường Trưng Vương đã có những cách thức làm rất khoa học, chính xác. Trò chuyện với chúng tôi, ông Hùng cho biết, trong đợt 1, sau khi phát phiếu kê khai lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, tổ thu về chỉ được 50% do nhiều hộ cho rằng gia đình họ đã có bảo hiểm y tế nên không phải kê khai. Trong đợt 2 này, khi triển khai việc xác minh, rà soát, bổ sung thông tin, ông đã thảo một thông báo để các hộ nắm rõ được mục đích, ý nghĩa của việc kê khai cũng như hướng dẫn cách thức kê khai phát đến từng hộ, đồng thời dựa trên thống kê số hộ khẩu mà ông đã lập từ trước. Ông đã soát lại toàn bộ danh sách thành viên từng hộ trên địa bàn tổ, sau đó đối chiếu với danh sách trong mẫu DK01DC do Bảo hiểm Y tế Xã hội thành phố cung cấp để xem xét lại những hộ nào đã làm, hộ nào chưa làm và đối chiếu những hộ đã kê khai, xem phải có điều chỉnh, bổ sung lại những gì. Sau đó ông đến từng hộ gia đình để cùng các hộ xác minh lại các thông tin.
Ngày bình thường ấy, thì là những cái hộ mà họ thường xuyên ở nhà là cán bộ hưu thì làm trước, còn mà cứ tối đến của ngày hành chính thì lại đi khách nhà. Và sau đó thì cứ kiểm tra xong các cái hộ nào làm rồi thì đánh dấu vào đây. Thế sau đó thì quá trình đối chiếu thì chúng tôi tiến hành cũng rất nhanh.
Đến nay, phường Trưng Vương đã có 12 trên 33 tổ dân phố rà soát xác minh xong theo mẫu DK01DC và nộp về Ủy ban dân phường. Phường phấn đấu 100% các tổ dân phố hoàn thành việc rà soát xác minh mẫu DK01DC theo đúng kế hoạch đề ra vào 20 tháng 5 này. Để dữ liệu tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo chất lượng chính xác, đồng thời làm cơ sở cấp mã số định danh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho mỗi người dân, rất cần sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, các xã phường và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ, vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên.
hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy, là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhi.
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
À, tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm Y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.